Vậy bây giờ xin nhắc lại cái thôi mà nó chia ra làm ba là những gì như thế nào. Đấy, thế là thì cái ấy trong ba ngôi, ngôi thì thuộc về ngôi nào, cái chất ấy thuộc về ngôi nào, Phật pháp bảo. Nhưng con có hiểu không đã, hay là chị em ta thổi cho nghe, nói thì phải hiểu mới được, con hiểu không? Tại sao gọi nó là pháp bảo không? Chí lên ấy, thì cái đó thuộc về chí, mà con còn phải vận lên thì nó còn là công dụng, nó là tánh, nó cũng là cái tánh, bởi vì cái chí là cái tánh, nhưng mà con còn phải vận nó lên. Pháp, con hiểu chữ pháp là cái gì không? Dù là tinh thần, dù là vật chất đó, cái tên tổng quát, cái tên chung người ta gọi là pháp. Thế cho nên tâm mình cũng là một pháp, đã có cái tên thì tức là là một pháp. Cho nên cái tâm gọi là pháp bảo, nó là nó có thể chất thật sự, cho nên gọi là pháp bảo. Thế rồi từ cái tâm ấy nó có cái tánh chất sáng suốt, thì cái tánh chất sáng suốt ấy gọi là là Phật bảo. Thế đấy, cái tánh thể, cái thể chất của tâm thì là pháp bảo, mà cái trí sáng, cái tánh sáng của tâm thì gọi là
Phật bảo.
Phật bảo. Thế bây giờ vận cái trí lên, có cái công phu vận cái trí lên để nhận lấy cái tâm tánh của mình. Thế thì như thế là
là tăng bảo.
Thế thì ba ngôi ở một chỗ và cái tâm của mình thôi, cho nên gọi là nhất thể tam bảo, cũng có khi gọi là đồng thể tam bảo. Đấy. Thế tại sao con phải quay về nương tựa nhất thể tam bảo? Thầy nghĩ là mình quy y trụ trì tam bảo là đủ rồi, phải không? À, đủ chưa? Tại sao chưa? Quy y ai?
Dạ, quy y Phật.
Thì con quy y ngôi trụ trì tam bảo rồi. À, bây giờ đây cái ngôi trụ trì ấy dạy con làm gì?
Dạ, phải quay về
tựa ngôi nào?
Ngôi xuất thế tam bảo.
Đó. Tại sao mà quy y trụ trì tam bảo không đủ? Thì là một cái duyên hời hợt thôi, chứ không phải là chưa đủ pháp tam quy. Cái vị ấy là không đủ pháp tam quy, mà chỉ là kết duyên hời hợt thôi. Vậy tại làm sao mà lại phải quy y ngôi trụ trì chỉ là kết duyên hời hợt, chứ không phải là người đã trọn vẹn tam quy, mà phải quy y xuất thế tam bảo mới được? Tại sao? Nếu con không quy y xuất thế tam bảo thì coi như con chưa phải là Phật tử. Khoan nói đến chuyện thức xoa để sa di, chưa phải là Phật tử, bởi vì mới là người kết duyên với đạo Phật thôi, chứ chưa phải theo đạo Phật, chưa tròn, có cái tam quy cũng chưa xong. Cho nên chị em phải để ý lắm, nhất hòa thượng pháp chủ đó không có bằng lòng cho chúng ta coi cái truyền tam quy một cách sơ sài đâu, mà phải truyền đủ ba cái ngôi này thì mới là trọn vẹn cho người ta cái tam quy. Nhưng nó khổ một nỗi các Phật tử, họ cái tâm của họ nó nông nổi lắm, mình có muốn truyền cho họ, họ chả thèm nghe, mà họ chả thèm thọ. Thế cho nên chỉ là kết duyên với tam bảo thôi, chứ thật họ chưa có tam quy. Cho nên chúng ta nếu cần, những người nào có khả năng thì mình phải giảng rõ cho người ta, thì người ta mới trọn vẹn được cái tam quy. Không có thì thật chưa có tam quy. Thế bây giờ con dạy chỉ cho thầy, tại làm sao phải quy y xuất thế tam bảo, để cho con giác tỉnh. Con giác tỉnh biết cái gì? Xin chị em để tâm, đừng coi thường mà bỏ qua. Cái bài này phải học cho thật, thật thuộc và thật hiểu. Thế nhưng mà với cha mẹ, bạn bè, anh em, chú bác, cô dì, những người mà mình có gần gũi được. Thì hôm nay mình nói một tí, mai mình nói một tí, mốt mình nói một tí. Làm thế nào để cho cha mẹ, bạn bè, anh em của chúng ta đó được trọn vẹn cái tam quy? Đây là chúng ta phải có cái chút chịu khó. Mà chính những thân duyên của mình ấy, mình lo trước đi, rồi nói cái chuyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, cái chuyện đó làm sao. Còn cái gần ngay bên cạnh mình, những các người ân nhân của mình, da thịt trong gia quyến, ta lo trước đi. Với những bạn bè mà người ta có cái chỗ ta chịu tin chịu hiểu, thì mình tìm cách cho người ta nhận được, để cho người ta được trọn vẹn cái tam quy. Rồi về sau đối với các Phật tử bên ngoài cũng thế. Nếu là cái người người ta có tâm, người ta chịu hiểu và người ta chịu thọ, thì mình phải trao tam quy trọn vẹn cho người ta. Cho nên bây giờ chính chị em nghe qua tai đây mà về thì nhẩm lại, nhận định cái ý nghĩa cho rõ ràng. Một khi mình hiểu ấy, thì mình nói ít mà người ta cũng nhận được. Còn mình không hiểu, mình có nói thiên hô bát pháp, nói rộng quá rồi rút cục lại chả đi đâu vào mới đâu. Thế bây giờ đây ấy, Tịnh Quán nói đi, con phải quy y Phật xuất thế gian để làm gì? Nương tựa cái mảnh giấy được không? Ví dụ như cái đấy, cái ảnh Phật ấy có cái mảnh giấy thôi, rồi ông Phật bằng gỗ bằng đồng đấy, thì con nương tựa được không? Nếu Phật chỉ là gỗ, chỉ là đồng, Phật chỉ là mảnh giấy, nương tựa được không? Tại sao? Một bậc có trí giác, ta gọi là trí tuệ, người ta gọi là tự giác, ngài đã trọn vẹn cái việc tự giác giác tha. Thế mình nương tựa ngài thì ngài mới có cái chỗ nhận mình làm đệ tử, rồi ngài theo dõi đời này kiếp khác, ngài ủng hộ, ngài độ trì. Chứ còn nương tựa cái mảnh giấy, nương tựa cái miếng đất với cục đồng, ăn thua gì không? À thế cho nên chính sở dĩ mà mình nương tựa trụ trì Phật bảo, mình lạy Phật, là bởi vì có ông Phật thật sự đó. Như con vừa nói, ngài thường trụ ở khắp mười phương, ngài ở ngay cái pho tượng đó, ngài ở ngay cái mảnh giấy đó, và ngài ở ngay cái tâm mình nữa. Ngài ở khắp cả chỗ nào có ngài, thì Phật, vị Phật thật sự ấy mới có cái khả năng để tiếp độ cho mình và giúp đỡ cho mình kiếp này sang kiếp khác cho tới ngày mình thành Phật. Chứ còn bây giờ đi nương tựa cái mảnh giấy, đi nương tựa cái cục gỗ, thì có ăn thua gì không? Thế cho nên quy y Phật, quy y trụ trì Phật là để quy y xuất thế Phật, là để quy y ông Phật thật sự. Thầy thấy rằng cái này là cái dĩ nhiên rồi, ai cũng hiểu. Nếu Bụt không thiêng, ai người ta thờ làm gì? Nếu không phải là một ông Phật thật sự, thì ai người ta hơi đâu người ta thờ cục gỗ, mới lại đúng đất. Dù cô vẽ đẹp đến đâu, dù cô nặng khéo đến đâu chăng nữa, cũng chỉ là cục gỗ và đống đất. Nhưng mà đằng này ở cục gỗ, ở đống đất ấy, có ông Phật thật sự, mà ông ấy là trí tuệ, là đại giác. Thì Tịnh Quán, con nghe thầy nói như thế con có hiểu không? Nên quy y Phật trụ trì chưa có đủ, phải quy y Phật xuất thế gian, phải tin là có Phật thật sự, chứ không phải quy y để chơi. Mà nương tựa đây gọi là quay về và nương tựa. Thế rồi tại sao phải quy y Pháp xuất thế gian? Thế nào là quy y Pháp bảo trụ trì, mà thế nào là quy y Pháp bảo xuất thế gian? có phải pháp bảo trụ trì là quyển kinh không?
Dạ.
Đó, thì con cả ngày con cũng tụng, con cũng đọc. Đấy, con nương tựa vào cái quyển sách ấy, lấy cái quyển sách ấy là chỗ mình nương tựa, đó là quy y trụ trì. Thế cho nên phải trông nom săn sóc cuốn sách, phải kính trọng cuốn sách. Nè, thế đó là quy y trụ trì pháp bảo. Còn quy y xuất thế gian pháp bảo ấy, là con y vào cuốn sách đó, nhưng mà con lọc ra những cái pháp môn tu, những cái pháp môn để cho con ra khỏi được cái thế gian này. Đó, thì khi ấy gọi là quy y gì? Pháp bảo xuất thế gian, chứ không phải chỉ ngồi tụng, không phải chỉ ngồi đọc, không phải chỉ nương tựa vào cái quyển kinh, mà nương tựa vào cái tinh thần của quyển kinh. Cũng như con nương tựa vào Phật trụ trì ngồi ở trên chánh điện, nhưng mà thực ra là để nương tựa Phật thật sự, ông Phật thật cơ. Thế thì con bây giờ pháp cũng thế, con nương tựa cung kính cái cuốn kinh đó là trụ trì pháp bảo, nhưng để lọc lấy cái tinh thần của cái cuốn kinh đó, y theo những cái pháp môn tu để mà mình có thể xuất thế được. Nương tựa vào pháp môn chứ không phải nương tựa vào quyển sách, đó là quy y xuất thế. Thế thì tăng cũng vậy, mình quy y các vị trụ trì là các vị tăng ni có mặt bây giờ, nhưng mà là để biết rằng các ngài tu để ngày mai các ngài thành các bậc các thánh tăng. Đó, mà mình tu y theo những cái pháp bảo ấy, để ngày mai mình cũng xuất thế gian, mình cũng thành những các vị xuất thế gian, cho nên cái như thế gọi là tăng bảo, tức là các bậc thánh đã chứng quả rồi, như là tổ Ubali đó. Thì bây giờ mình quy y ngài, ngài cũng là những các vị không có còn da còn thịt như mình nữa, cho nên mình thờ cái hình ảnh. Thì cái hình ảnh ngài cũng chỉ là trụ trì tăng bạc, nhưng mà chính ngài bây giờ là gọi là tăng xuất thế gian, tức là mình không nhìn thấy hình thấy tướng, nhưng mà các ngài có thật, mà các ngài cũng như Phật ấy, cũng thường trụ ở khắp mười phương, và các ngài đang cũng hộ trì cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta, dạy dỗ chúng ta. Đời này sang kiếp khác chúng ta được nương tựa. Thì tới đây là ngôi pháp bảo xuất thế gian, chị em có còn ngờ gì xin nhắc hỏi lại. Thế như thế là thật ra là cũng tạm gọi là đủ rồi đấy, là chúng ta có quy y ông Phật thật sự, chúng ta quy y pháp bảo thật sự, và chúng ta quy y những vị tất cả những các vị thánh tăng, các ngài có thật, các ngài đang hiện diện tại đây mà đang giúp đỡ cứu vớt chúng ta. Thì đó là cái việc quy y thật sự rồi. Như thế đã đủ chưa nhỉ Tịnh Tuệ? Chúng ta thì tạm như thế là đủ đấy. Bởi vì quy y ngôi xuất thế Tam Bảo là chúng ta sẽ được, cũng được như các ngài sẽ được xuất thế, tức là chúng ta thoát cái luân hồi sanh tử. Thì đối với chúng ta tự hồ như thế là đủ rồi đấy. Nhưng mà làm sao Tịnh Tuệ chính là cái chân tâm bản tánh của mình, dùng cái trí, trong các cụ cứ nói là trí lý hòa hợp này. Cái pháp bảo là gọi là lý, tức là nói về cái phần người ta có gọi là chân lý, chân như, đây là thuộc về lý. Còn Phật bảo là trí, dùng cái trí để nhận được trọn vẹn cái chân lý thì là tăng. Cái lý, phần cái chân lý đây ấy, là tăng, là pháp bảo. Cái chân lý là pháp bảo, tức là cái tâm tánh của mình. Bây giờ vận cái trí của mình lên, để nhận được cái tâm tánh của mình, mà nhận được trọn vẹn. Cái tâm mình nó đang ở khắp mười phương, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vậy vô biên công đức. Đó. Vô cái vô lượng quang ấy là phần trí, cái vô lượng thọ là pháp thường trụ, rồi cái vô biên công đức ấy, đó là tăng. Ba đủ ba ngôi trong một cái danh từ A Di Đà, đủ cái ngôi nhất thể tam bảo. Thế cho nên mỗi một chữ Nam Mô tức là quy y đấy. Cho nên chúng ta quy y cái nhất thể tam bảo trong mỗi một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật.